Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý vị đang đến với chương trình Nghe Nói Là Trên Sóng SBS Việt Ngữ, Mai Hoa
và Tuấn Khanh xin được kính chào quý vị khán thính giả của đài SBS.
Đề tài câu chuyện Việt Nam hôm nay đó là các xe cấp cứu hiện đang đậu ngập tràn khu vực hỏa táng Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh được đặt trong tình trạng giới nghiêm với quân đội đã vào cuộc.
Dạ, cái gì đang khiến cho Sài Gòn lo lắng, Sài Gòn sợ hãi và công cuộc gọi là chống dịch như chống giặc của Việt Nam lúc này đang trở nên như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện đó ngày hôm nay.
Trước tiên là tình cảnh người dân Sài Gòn trong giới nghiêm mà không được gọi là giới nghiêm.
Ở khắp Sài Gòn thì tình hình căng thẳng lắm thưa quý vị. Nếu là người ở trong nước thì quý vị sẽ cảm thấy được cái điều rằng là nó không bình thường, là bởi vì lúc này nè, bước ra đường thôi, chỉ cần bước ra đường mà nhà mình bước ra cái ngõ hẻm thôi đã là một câu chuyện mà gọi là nó phức tạp. Nếu như cái đội đi tuần họ nhìn thấy, nó lại càng căng thẳng hơn, bởi vào chiều ngày 28 tháng 7, tất cả mọi ngõ hẻm ở Sài Gòn đã có những cái đội quân của nhà nước đi đến và đặt những cái barrier, đặt trước tất cả những ngõ hẻm và giống như một xác định rằng nơi này không được bước ra. Mặc dù trước đó thì cái lệnh gọi là chỉ thị số 12 dặn là dân chúng có thể đi mua sắm những điều cần thiết vào ban ngày và chỉ hoàn toàn giới nghiêm tuyệt đối từ 6 giờ tối tới 5 giờ sáng ngày hôm sau thôi. Nhưng có vẻ mọi thứ đang không phải như vậy, thưa cô Mai và thưa quý vị khán thính giả.
Có nghĩa là trong thời gian ban ngày vẫn không được ra khỏi cái hẻm luôn, barrier đã được đặt rồi.
Dạ, ngay cả trong ban ngày mà mình đi ra khỏi cái hẻm đó, mình đi mua đồ đó. May mắn những ai mà có được phát cái phiếu đi đến siêu thị hay đi đến chợ mua đồ đó, thì có thể may mắn không gặp được gì. Nhưng cái chuyện phát phiếu nó không đồng bộ, có những nơi có những nơi không. Và thậm chí ngay cả trong một ngõ hẻm có những nhà có những nhà không. Vậy thì trong cái nhu cầu đó người ta phải băng mình đi như vậy đó. Người ta có thể bị phạt, bị giữ lại. Và không may thì có thể là bị căng thẳng hơn nữa, như là chẳng hạn mới vừa rồi ở Phú Nhuận có một trường hợp là một cái anh nhà ở trong hẻm thôi. Anh ra anh đổ rác ngoài đường thôi. Và chẳng may anh vừa đổ rác xong cái anh đứng thấy trên nhà đường không có ai, anh đứng anh hút thuốc một vài phút để cho gọi là thư giãn. Thì đội đi tuần bắt gặp và rượt vào tận trong hẻm chặn lại, buộc anh ấy phải lên phường. Chắc cũng nên cho mọi người nghe qua cái đoạn ghi âm đó để cho mọi người biết về cái chuyện đó.
Dạ vâng.
Đứng lại.
Yêu cầu anh đứng lại. Ở đâu mà anh đi ra ngoài này hút thuốc này? Không đeo khẩu trang này.
Trong nhà vào vừa đi ra ngoài đổ rác thôi mà.
Đổ rác không đeo khẩu trang này.
Ngồi ngoài phố này khẩu trang không đeo.
Cửa nhà em đây mà.
Cửa nhà anh thì anh đứng trước cửa nhà anh ra hẳn ở ngoài đường đây.
Đâu đầu ngõ nhà em thôi mà.
Đây.
Khẩu trang anh đâu?
Đây
khẩu
trang anh đâu? Em đi ra vứt rác thôi mà.
Vứt rác còn ngồi hút thuốc.
Em ra
lấy cái
anh không vứt rác này không được. Đây đã không đeo khẩu trang nhá. Đi ra ngoài
ngồi khẩu trang
không được, không được. Anh không chấp hành công tác phòng dịch.
Em vào em lấy khẩu trang em đeo
rồi. Đây rồi, tôi nhìn thấy đây cho anh khẩu trang rồi. Đây mời anh lên phường. Nhé.
Mời anh đi lên phường.
Mời anh lên phường giải quyết.
Nhanh lên tường trình ạ. Xong rồi đây ạ.
Tuy nhiên cái đoạn ghi âm đó nó vẫn không ấn tượng bằng một cái đoạn ghi âm được một người dân từ ở trên lan can nhà mình quay lại về một toán quân lực áo xanh áo vàng đủ hết chặn lại không cho đi. Chỉ vì nhà hết tiền, hết đồ ăn, đi ra rút tiền ở ATM thì cái người phụ nữ đã quá tức giận hét lên. Cô ấy nói rằng không cho tôi ra đường rút tiền thì tôi sống bằng cái gì? Chẳng lẽ tôi quẹt bằng của tôi à? Vừa nói thì cô ấy vừa làm động tác quẹt cái mông của mình.
Dạ, chắc quý vị khán giả nghe thì đã hiểu rồi đó, chứ không cần phải nói thêm đâu. Thực sự trong tất cả những cái chuyện chặn chốt, tuần tra và giữ cho người dân gọi là không vi phạm đó, và gọi là ra đường phải có lý do chính đáng, hoặc không được ra đường mà không có cái điều giải thích được, nó va phải rất nhiều điều gọi là thương tâm của Sài Gòn. Với Sài Gòn là một cái đô thị, đó không phải đơn giản là nói là làm được liền, bởi vì nó chứa đựng quá nhiều những cái cuộc đời và những cái nó có những cái mặt sống khác nhau, mà để mà thích nghi được với một cái điều lệnh như vậy nó đòi hỏi một thời gian, và người dân Sài Gòn phải chấp nhận nó với tính cách mang tính sống còn. Chẳng hạn như mới vừa rồi ở đội công tác ở quận Phú Nhuận chẳng hạn, tối 27 tháng 7 thì người ta đã tìm thấy được một cái trường hợp là một cái người cha đó chở theo cái bình oxy và vượt quá cái giờ cấm xe chạy, cấm tất cả mọi người đi đó, giờ phong tỏa đó, bởi vì con của ông là ở trong tình trạng là đang ở nguy cấp do bị u gan và phải thở oxy, mà bây giờ oxy ở nhà hết, ông không còn cách nào khác, ông phải băng ra đường và chấp nhận tất cả mọi thứ. May mà cái trường hợp đó đã được những cái người ở cái chốt chặn đó hiểu được và thông cảm cho đi. Nhưng không phải đơn giản những trường hợp nào cũng được như vậy. Mới đây trên báo cho thấy rằng ngay cả những cái xe tải mà chở cả lót của trẻ em nè, rồi là ngay cả ban vệ sinh phụ nữ cũng bị chặn lại bởi vì công an cho rằng không có thiết yếu cho nên không có được chở đi. Ngay cả mới vừa rồi, xe người ta chở rau muống để đem đi giao cho những cái gia đình mà đã đặt rồi đó, thì cái chốt chặn phải suy nghĩ rất lâu và cái người nhân viên phải gọi điện thoại hỏi sếp mình là cái này rau muống có cho đi được hay không.
Chính 178 nói rau muống không phải thiết yếu nè. Anh xác nhận giùm em đi, em gọi về công ty chứ không gì.
Rồi. Đây.
Anh đại úy mà anh đi họ thượng sĩ là anh thấy anh. Đó. Anh xác nhận giùm em gọi về công ty thôi chứ không có gì hết. Thì anh cứ nói rau đi, rau không phải hàng thiết yếu.
Nó rau gì
thì anh nói rau muống phải hàng thiết yếu thì là.
Bạn chở rau gì?
Rau muống.
Bạn chở rau.
Chở đi giao nhiều nơi lắm.
Hai cái người công an đó nhìn mãi vào tờ giấy, rồi nhìn mãi vào cái xe rau chất đầy rau muống, rồi lại nhìn vào tờ giấy mà họ không quyết định được rằng là họ có nên cho đi hay không. Cuối cùng là họ phải gọi điện thoại lên cấp trên và rồi lại chờ đợi.
Tình hình nó căng thẳng hơn rất nhiều và chỉ có ở trên các mạng lưới xã hội người ta mới nhìn thấy được mọi thứ, mà cái tiếng kêu của shipper, của người dân, tất cả mọi thứ đang hiện ra, mà ngay cả báo thanh niên, báo tuổi trẻ, báo Tiền Phong, báo Dầu Khí Việt Nam cũng nói rất nhiều về những cái tình trạng hiện nay không biết phải làm như thế nào để giải quyết được những cái vấn đề bất cập như vậy.
Vâng, nói về cái lệnh giới nghiêm á, bác sĩ Nguyễn Đức Khải trên trang Facebook cá nhân của mình, ông chia sẻ, tôi không hiểu giới nghiêm và thắt chặt để làm gì, bởi vì từ chỉ thị 16 là đã có ai ra đường đâu, không ai ra đường hết. Cả ngày tất cả các xe tải chở hàng y tế như quần áo bảo hộ y tế, bình oxy, khẩu trang y tế đang đi giao cho bệnh viện dã chiến đã bị ách lại. Công an giao thông quần cho ra xương, bị phạt te tua. Xong, họ không cho đi giao hàng cho chúng tôi nữa. Rồi, sau 18 giờ giới nghiêm nên tiệm thuốc Tây đóng cửa, có nhiều ca gọi kêu cứu. Chúng tôi đặt được hàng gửi cho người bệnh tại khu dân cư nghèo, trại cách ly. Thế nhưng rồi lại không được cho đi, không được đi giao hàng. Cái chuyện thứ ba nữa mà bác sĩ Nguyễn Đức Khải nêu lên, nhà máy gia công quần áo bảo hộ y tế bị đóng cửa vì công nhân may không đi làm được do bắt ra đường phải có giấy thông hành. Trời ơi, dân khổ và nhân viên y tế không đủ đồ trang bị để tự bảo vệ mình thì chữa bệnh và cứu người bằng cách nào? Ông để rất là nhiều dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Đó là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đức Khải.
Dạ, thưa cô Mai Hoa và quý vị các khán giả, thì rõ ràng tình hình ở Việt Nam lúc này đang mỗi lúc ngày càng ngặt nghèo bởi tất cả mọi thứ siết chặt đối với cái đời sống xã hội và người dân. Hiện nay thì là trên mạng xã hội cũng như tất cả những tin nhắn, rồi Facebook, TikTok, Twitter đều có những cái suy diễn đặc biệt về tình hình này và người ta tự lý giải tại sao nó như vậy. Rõ ràng vào những cái giai đoạn, những cái giai đoạn mà khởi đầu người ta đếm ra là từ chuyện gọi là lễ hội 30 tháng 4, rồi ngày hội non sông đi bầu cử, rồi cho tới làm chứng minh nhân dân v.v. Mọi thứ mở, mà mở gần như không chừa cái gì cả. Cho đến ngày hôm nay đó là sự mâu thuẫn và trái ngược hoàn toàn khi nó siết chặt đến mức không thở nổi trong tất cả những điều như vậy.
Ở đây thì tôi chỉ nói lên cho biết là không có bệnh đi nhớ 31 ngày. Người bệnh đi đại ca. Là tất nhiên đây thì tôi nói rồi. Thì tôi yêu cầu tôi vừa qua khi mà được 21 ngày thì đúng chỉ thị. Tôi có đặt ngay ông, tôi điện thoại cho ông trưởng ông, trưởng là chủ tịch. Ông chủ tịch nói là chờ đợi đi. Chờ đợi thêm 7 ngày là 28 ngày. Hỏi cái nữa. Chờ đợi nó đi. Thì giờ nói mẹ đi, chờ đợi sao? Chờ đợi trong cái gia đi dịch cho thậm chí hay sao? Chờ đợi trong cái gia đi lây dịch cho tôi hay sao?
Ủa?
Trong clip đó thì người phụ nữ này đã rất là tức giận nói rằng là cả khu phố của bà ở đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, Sài Gòn đã bị phong tỏa, nhốt người bệnh lẫn người không bệnh 31 ngày mà không được hỗ trợ gì của chính quyền. Chỉ người dân tự xoay sở, xin bạn bè, xin người thân được suốt thời gian đó là 200 triệu để lo ăn một ngày hai bữa. Và bây giờ đã quá sức chịu đựng của họ.
Những ngày này thì thực sự cái tiếng kêu của họ thì nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm, nhưng đặc biệt là cái tiếng kêu nhiều nhất nó vẫn là những tiếng kêu liên quan về vấn đề y tế. Cô Mai Hoa có đọc qua cái tin tức của một cái nhân vật tên là Đoàn Ngọc Hải ở Sài Gòn chứ hả?
Vâng, ông cựu phó chủ tịch quận 1, cái người mà ông Hải rất là nổi tiếng về cái việc mà đi dẹp lòng lề đường đó, rồi sau đó ông từ chức và ông đã chuyển sang ông chạy cái xe cứu thương. Và ông đã phải chứng kiến cái sự ra đi của con gái kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Với rất là nhiều người miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa thì cái tên Ngô Viết Thụ gần như là rất là quen thuộc. Ông là tác giả của Dinh Độc Lập.
Đồ án Dinh Độc Lập đó,
đó
gọi
giả
như là linh hồn của Sài Gòn.
Và con gái của ông thì đã mất ngay trước mặt của nhiều người. Theo như những gì mà ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trong một cái bức thư gửi cho Bí thư Nguyễn Văn Nên của Thành phố Hồ Chí Minh, rằng là tôi đứng đó và tôi thấy người nhà kêu cứu lên phường, kêu cứu lên quận, kêu khắp mọi nơi mà không ai tới cứu cả. Nhà của cái người phụ nữ này ngay đường Trương Định, mặt tiền quận 3, ngay trung tâm thành phố. Và đây, một trường hợp khác do chính con gái của nạn nhân chia sẻ. Chị tạm gọi tên là chị Mali. Chị này là người gốc Hoa, ở nhà ở trong quận 6, chia sẻ về cái chết của mẹ mình.
Sáng mẹ mình á, chị mệt khó thở rồi à, xong rồi mình gọi báo công an, sở y tế, gọi điện thoại kêu cấp cứu mà không có ai xuống hỗ trợ hết, không có ai xuống. Giờ mẹ mình mất luôn rồi à, mẹ mình đi luôn rồi à, mình báo cho họ xuống. Tiếng mấy hai tiếng đồng hồ họ cũng không có ai xuống hết á.
Còn rất là nhiều những cái trường hợp như vậy, hoặc là đây tại trên đường Cô Giang, trong một thời gian ngắn mà ba người trong ba ngày liên tiếp trong gia đình đã phải mất đi do cái lệnh phong tỏa giới nghiêm triệt để nhốt người lành chung với người bệnh với nhau.
Ba ngày là ba người chết luôn đó mọi người, thấy ghê không? Sở y tế nó chỉ xuống nó xét nghiệm rồi thôi là hòm gương là tự mình lo hết nha mọi người. Sở y tế không có cho, nhà nước không có cho một cái gì hết. Không có bệnh hoạn gì mà nhốt chung với cái hẻm như thế này nè. Đó. Mười mấy ngày trước là còn khỏe, còn đi tới hả, hoạt động bình thường không có gì hết. Mà nhốt tới có mười mấy ngày nay là một gia đình ba người chết luôn.
Quý vị đang nghe chương trình Nghe Nói Là trên SBS Việt Ngữ với Mai Hoa và Tuấn Khanh. Quay lại với chương trình Việt Nam, tất cả những cái điều này, những tình hình mà chúng tôi trình bày tới quý vị là một thực tế đang diễn ra tại Sài Gòn, và nó chỉ xuất hiện trên các hãng truyền thông ngoài Việt Nam hoặc trên các trang mạng xã hội, mà không xuất hiện trên các hệ thống truyền thông quốc gia Việt Nam, cụ thể là VTV.
Dạ, ngày 28 tháng 7 ở Sài Gòn, người ta chú ý được đặc biệt rằng những ngày trước đó đó, thì các bản tin của Bộ Y tế phát trên các hệ thống tin nhắn điện thoại, thậm chí chuyển qua các loại điện thoại có mạng ứng dụng như Zalo chẳng hạn, thì điểm về số người chết, số người nhiễm, rồi vân vân thế nào, rồi những người đang bị gọi là trong tình trạng nặng nề nhất. Nhưng ngày hôm nay rất đặc biệt là từ suốt sáng cho đến tối, chỉ có những bản tin nói về những bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra khỏi bệnh viện thôi. Tức rằng nhà nước đang cảm nhận được cái sự căng thẳng và hoảng sợ trong dân chúng, và cách nào đó họ chỉ đưa những tin tức liên quan về những cái điều đó rất là lạc quan, khỏi bệnh nè, rồi ra khỏi trại cách ly, rồi những người đã hoàn toàn gọi là không còn bị nhiễm nữa, vân vân. Nhưng thực sự trong cái bối cảnh này, cái chuyện mà chỉ đưa những cái bản tin mà hoàn toàn lạc quan như vậy với người dân Sài Gòn, mà bản thân Thúc Anh đang sống tại Sài Gòn, thì nó lại là một cái điều nó mang tính trầm cảm khác, vì người ta thực sự không hiểu rằng tại sao trong bối cảnh này lại không nghe điểm thêm những điều như vậy, mà lại chỉ nói về những cái tin tức nó vui vẻ thôi. Thực sự người ta lại càng tiếp tục đi lên trên các trang mạng, lại càng tìm hiểu và lại càng thấy những điều nó khác biệt với những tin tức như vậy. Nếu như không quan sát trên các trang mạng, người ta không thấy được những cái xe chở những người đi thiết xác ở Bình Hưng Hòa, không thấy được những cái chết do Covid mà những cái đội y tế mệt mỏi phải thầm lặng đi đến nhanh chóng để đưa đi thiêu. chứ không thể nào trải qua tất cả những cái cách ứng xử như truyền thống Việt Nam là có được một nén nhang hay là gì vân vân. Tất cả mọi thứ nó lạnh lẽo, với tiếng khóc không ai nghe được, rồi đưa đi thiêu nhanh chóng và đợi, người già chỉ có biết đợi thôi. Đến khi nào đó xong thì chính quyền gọi lên đi lấy cái tro cốt đó. Mà trong cái bối cảnh các xe mà chở đi mà thiêu như vậy ở Bình Hòa ngày càng đông, thậm chí xếp hàng dài, thì không biết nó có sự có thể lộn xộn nào đó mà có thể dẫn đến sự trao nhầm tro cốt không, giống như tương tự như ở Vũ Hán đã xảy ra hay không thì mình vẫn không biết được.
Đây là đây nghĩa trang Bình Hưng Hòa nè, là xe cấp cứu quá trời các bạn thấy không, toàn bộ các xe ở đây là chở quan tài, chở người đi thiêu nha các bạn nha.
Hình ảnh thì lúc này tâm trạng của dân Sài Gòn ở đây ngày càng mệt mỏi, và cái cả mệt mỏi nó lại càng căng thẳng hơn, bởi vào chiều ngày 28 tháng 7, tất cả mọi ngõ hẻm ở Sài Gòn đã có những cái đội quân của nhà nước đi đến và đặt những cái barrier ngăn không cho ai ra ai vào và di chuyển trong cái giai đoạn phong tỏa hết.
Và lệnh giới nghiêm hiện bây giờ đã thực hiện ở cả hai đầu của đất nước Việt Nam, Hà Nội và Sài Gòn. Mặc dù chính quyền thành phố Hồ Chí Minh không sử dụng từ giới nghiêm như cách Hà Nội đang làm để nói về tình trạng phong tỏa triệt để tại thành phố, thế nhưng báo Tiền Phong đã mô tả chi tiết việc quân đội đã được đưa vào cùng với lực lượng công an trấn giữ các cửa ngõ thành phố như thế nào. Mai Hoa xin trích đọc bản tin trên báo Tiền Phong. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt xuất quân phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về chống dịch trên địa bàn thành phố. Xin nhắc lại, chỉ trên địa bàn thành phố Sài Gòn trong thời gian giãn cách chỉ thị 16 tăng cường. Thì lực lượng quân đội phối hợp với công an tiến hành tuần tra kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và chốt chặn tại 12 điểm chốt trạm ngõ và 90 chốt tại các địa bàn trọng điểm. Tổng cộng sẽ có 450 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Gia Định và Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông, Hình sự, Cảnh sát 113 và cơ động thuộc Công an thành phố tăng cường mật độ tuần tra kiểm tra trên các tuyến đường thành phố. Đó là thông tin trên báo Tiền Phong đăng ngày 26 tháng 7.
Quân đội tham gia là một cái ý nghĩa cho thấy rằng là hiện nay tất cả mọi thứ đang siết rất chặt. Nhà nước và những người lãnh đạo đang muốn bảo vệ tuyệt đối và bằng mọi cách tăng cường tất cả mọi thứ để ngăn chặn dịch. Nhưng mà con virus corona thì nó đâu có hình dạng mặt mũi gì xuất hiện trên đường phố đâu. Cho nên chống dịch như chống giặc thì bây giờ nói cách nào đó, người dân là tiềm năng của cái chuyện giữ giặc trong người, hoặc là người dân là cái người có trong người virus corona kể như là giặc thì sẽ phải đưa đi cách ly và làm bằng mọi cách để đợi cho họ đi ra trong tình trạng không còn virus nữa. Cái đó là cách giải thích theo cái ngôn ngữ của nhà nước hôm nay là chống dịch như chống giặc là vậy đó.
Chống đến nỗi ngay cả đưa quân đội vào phối hợp với công an chốt tất cả các trọng điểm ở thành phố mà lực lượng công quyền vẫn không nhận ra rau muống là thức ăn, là thực phẩm, vẫn không thấy rằng tã lót cũng như băng vệ sinh của phụ nữ là đồ thiết yếu trong đời sống hàng ngày, vẫn không nhìn thấy rằng dân cần phải đi rút tiền để mua thức ăn, và vẫn sợ khi một người dân đi đổ rác mà ngồi ngoài đầu thềm để hút thuốc vẫn có thể bị mời lên phường. Thì câu hỏi đặt ra là chính quyền sợ cái gì trong khi con virus, tức là cái chết vô hình lơ lửng trong không khí đang chực chờ phủ vào người dân. Có lẽ tình cảnh của người dân Sài Gòn lúc này không chỉ phù hợp hơn như cách diễn tả của nhà thơ Trần Tiến Dũng trong một bài viết mới đây. Ông so sánh vào năm 1968 khi Sài Gòn bị tổng tấn công, thì lúc đó người dân cứ chạy ngược tiếng súng về phía Việt Nam Cộng Hòa để tránh nạn, bất kể lệnh giới nghiêm để tìm đường sống. Còn giờ đây, lệnh giới nghiêm trong thời bình, thế nhưng người dân đã không dám làm bất cứ một cái gì cả mà chỉ nằm ép ở trong nhà, thoi thóp và chờ đợi đến lượt mình. Nó giống như là một nhân vật đấu sĩ bò nằm quay mặt vào tường, bất động ở nhà trọ, chờ sát thủ chưa rõ mặt đến hạ sát mình, như trong truyện của Văn Hào Hemingway. Đó là tình cảnh của người Sài Gòn bây giờ, ôm cái nỗi sợ trong cái nhịp đập loạn xạ của trái tim mình.
Dạ, có lẽ là câu chuyện về dịch COVID-19 ngày hôm nay nên tạm dừng ở đây để chúng ta tiếp tục quay lại nó vào một dịp khác với những cái chi tiết mới, về những câu chuyện mới, tâm trạng của người Sài Gòn trong một kỳ khác.
Vâng, còn một ít thời gian thì Hoa cũng xin thông tin nhanh với mọi người để làm cái công việc gọi là housekeeping. Tức là ngay sau buổi phát thanh thứ 5 tuần vừa rồi, có một vị thính giả đã gửi thư lên ban giám đốc của đài và đề nghị rằng nên chăng SBS Việt ngữ nên tập trung phát thanh những cái tin tức liên quan tới nước Úc hoặc liên quan tới Melbourne là nơi vị thính giả này đang sống. Và vị thính giả này đề nghị ban giám đốc xem xét. Thì những ý kiến như vậy gửi lên cho ban Việt ngữ hay ban giám đốc đều rất được trân trọng và được lắng nghe. Và để giúp cho ban giám đốc thuận tiện hơn trong việc đánh giá nhu cầu của thính giả thì cũng rất mong là đón nhận nhiều ý kiến phản hồi từ quý thính giả đang nghe chương trình, đồng ý về ý kiến của vị thính giả nọ hoặc không đồng ý. Tất cả đều được đón nhận và gửi tới cho SBS Việt ngữ hoặc gửi thẳng lên ban giám đốc như vị thính giả vừa rồi. Thì Hoa rất là cảm ơn.
Rất mong đón nhận ý kiến quý vị. Bởi vì đó là cái sứ mệnh của những người làm báo mà chúng tôi luôn luôn muốn đem đến cho quý vị một điều duy nhất, đó là hơi thở cuộc sống và sự thật.
Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa và Tuấn Khanh xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.